thôi bây giờ có gì cho con hỏi, con hỏi thầy, thầy về, thầy về để ngồi trong vi tính làm gì nữa, biết cái đạo đức, biết là đạo đức gia đình, dạy cho gia đình biết con hạnh phúc. Thầy xin phép tập đạo đức gia đình tập 1 với tập đạo đức ly tham hai tập được xin phép nhà thứ bảy tôn giáo. Đã được nghe đâu ngoài Hà Nội đã in được 1.500 quyển rồi, mai mốt tôi xin tái bản sẽ in ở thành phố để rồi để gửi cho mấy con ở trong viện.
Con
cũng
được
con được lên con tặng ra mấy con về. Khi nào mà mẹ thầy sẽ thông báo sau khi cái lớp học trong này không thông báo mà không biết một tháng có mấy ngày để học, trong những cái ngày chủ nhật ngày nào đó trong một tháng nó có mấy ngày, ngày đó sẽ thầy đến và thầy viết tiếp vào. Trong một ví dụ như trong tuần lễ chọn ngày chủ nhật đi, hoặc là ngày thứ năm hoặc ngày nào đó thì thông báo cho mấy con biết hết rồi trong cái ngày đó thì mấy con mới về được. Ơ mấy con có lòng này sẽ xin nhận. Cảm ơn mấy con, lo cho chúng ở đây. Nhưng mấy con ráng, khi gặp thầy thì ráng tu tập. Khi mà thầy mở một cái lớp học thì thông báo cho biết ngày giờ đó, thì mấy con sẽ dành một cái ngày giờ đó, mấy con sẽ về. Thầy ở đây thì cũng nguyện là đem được cái điều kiện hiểu biết để đạo đức nó phục dạy cho bà con ở sống của ngày hậu đó. Những bác nông dân, con cháu ở quê này họ cũng chẳng hiểu gì, mà không có tạo được cái lớp học cho họ cũng chẳng.
Cái thứ mà tôi đọc
phá những cái này, còn giữ được cái tâm bất động thì là hòa hợp được cái bất chấp này. Ngày xưa thì quá khổ, cho nên bạn biết thì dần dần mình cái thành cái thói quen đó. Bây giờ thấy mấy con xài tí quá như vậy, cho nên mới là bực mình. Vậy nó không hòa hợp tiếp trong cái giai đoạn của chúng ta. Gì mà không hòa hợp được, mà tại vì sống thành cái thói quen của ngày xưa của mình rồi, mà bây giờ nó bắt buộc con cái mình cũng phải sống vậy thì nó làm sống được trong cái thời gian này. Nhưng mà khi mà đến là được giữ thì đó, bởi vì cuốn sách của thầy viết ra thì nó không đủ thuyết phục đâu, nhưng mà khi đến là thầy được cái từ được của thầy nó sẽ thuyết phục mấy cụ được. Thầy khép là thầy chỉ nói với mấy cụ sẽ khép mình không thu hút được, sẽ cởi mở lắm. Khi nào mà những cái khu ăn dưỡng cho những người già được rồi thì các cụ sẽ mấy con sẽ cho lên đây ở trong một bữa, hoặc là mấy con đưa lên để nghe ngủ cái khóa thôi, thì sau đó lần lượt rồi các cụ sẽ xin ở được năm ba ngày tuần lễ. Từ năm ba ngày tuần lễ thì hướng dẫn các cụ các cái tu để giữ gìn cái tâm của mình, hướng cái niềm vui ở trong đó. Khi mà tìm được cái niềm vui rồi mới còn khỏi đi, thì bạn không có rầy tiền ra. Bạn trả đi những cái thầy hiểu biết cái niềm khi mà có cha mẹ già đó cũng không thể họ những người già đó mà không hoàn hảo dưới cái đó sống cũng không được không gì. Ai cũng biết công ơn của cha mẹ, nhưng mà nó không hòa hợp được, thấy nó bực mình, mà mẹ mình cũng khổ chứ không phải là riêng của mình, cả khổ. Nên mình thấy chỉ có thoát nó quá vậy được, đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình thôi. Mà thầy là cái người đã nghĩ đến cái gia đình, nó tạo một cái cơ sở, có những cái nhà để các cụ ở. Chứ bây giờ ví dụ các cụ được về để ở một cái nhà như vậy, các cụ riêng như vậy khó lắm, mấy con sống mình dễ mấy cụ tụ sống như vậy khó lắm như vậy. Nhưng mà khi mình sống quen rồi sống được thì mình như các cụ mấy cô này bây giờ về đây tập quen rồi, sau này mấy cụ bây giờ sống ở trong gia đình mấy cụ thấy cỡ mở lắm, chứ đâu có mấy cụ đâu có gắt gỏng như mấy con cháu mình đâu. Nếu mình biết cả ba mấy rồi mà đâu có cách không, do đó thì mấy con sẽ đến đây mấy con học tập rồi lần lượt những cái tâm gắt gỏng của mấy con sẽ thả bỏ do cái sự hướng dẫn tập luyện của thầy, nó được làm cho cái tuổi trẻ đến cái tuổi già nó sẽ hòa hợp, nó có cái hướng đi. Thầy chỉ mong đem lại hạnh phúc cho con có gì không?
Thầy là con nói là giả dụ một cái lúc nào mà cứ tự tu thì có thể còn những điều tự nhiên để tự tu.
Bây giờ thì rất dễ mấy con, đất nước của chúng ta hiện giờ đó, cái người dân Việt của chúng ta có cái giấy chứng minh, cái giấy chứng minh của đất nước thì mấy con đi ở chỗ nào cũng được hết. Nhưng mà có điều kiện là mấy con đến đây, như bây giờ mấy con đến đây thì thầy đưa cho mấy con cái tờ giấy để mấy con ghi tên tuổi của mình ở đâu rồi, đưa cho cái ban quản lý cái ấp họ biết được cái địa chỉ của mình, coi như mình báo cáo cho họ biết là tôi cũng từ ở Hà Nội đến đây hoặc là ở Huế đến đây vậy đủ rồi. Phải cần người Việt mình mà đâu có gì tí luật của họ, nhưng mà luật của nhà nước nó hoàn toàn là tự do, chứ đâu có cái gì mà bắt ép mình phải xin giấy tạm vắng tạm trú được. Như hồi xưa thì nó khó mà đi phải xin giấy tạm vắng tại địa phương mình, còn cái đó mình hỏi mình có đi không có nói gì hết. Tới chỗ này thì mình đăng ký ngay, mình báo cáo ngay, thì mình ở đây 3 bữa hay là 5 bữa là tuần lễ thì mình bảo. Còn mình ở lâu thì mình đăng ký dài hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng mình đăng ký, thì trong khi đó người ta sẽ cấp cho mình một cái thẻ để mình ở cái thời gian đó, còn tạm trú ở đó còn mình phải đăng ký để cho mình làm việc tốt. Mở lâu 1 năm cũng được nữa. Người công dân Việt Nam là bất cứ ở chỗ nào chỉ có mình đăng ký cho chính quyền địa phương biết tôi là người ở Hà Nội đến đây, tôi cũng ở đây 1 năm tu học có lý do đàng hoàng. Tôi biết định tôi chỗ ở tôi có đàng hoàng, tôi là người tốt gì chứ không phải là tôi trộm cắp cướp gì của ai, tôi đến đây tôi tốt cũng được. Mình đăng ký là có. À, muốn ở suốt đời cũng được. Người ta cho mình cái thẻ mà. Con ở suốt đời người ta cho cái thẻ. Không cần nhập cái hộ khẩu này, nhưng mà người ta cho suốt đời mấy con sẽ ở đây suốt đời. Coi như là thường trú ở đây luôn. Bởi vì con người Việt Nam của mình muốn ở chỗ nào cũng phải được thường trú hết chứ đâu có phải bắt buộc mình phải vô. Chỉ cần mà con đăng ký thôi, đăng ký già người ta sẽ cho phép con đăng ký già. Cho nên cái phần tưởng thức đó, thường thường là người ta tưởng cái linh hồn, cái sự thật nó phải tưởng thức. Cái giấc mộng của cái con nó còn thấy giấc mộng nó còn tưởng linh hồn của mình biết với những người chết, những người này kia biết gì. Nhưng mà cái tưởng thức nó hoạt động, nó phù những cái hình ảnh của những người chết, nó bối cảnh đời sự của khi bào của những tập tâm. Càng chết thì những mặt thứ, hay là không bào chết thì trong cái giấc mộng mình còn nhìn lắm. Đó là cái tưởng thức của chúng ta nó biến hiện ra cái hình ảnh đó, nó làm vào cái cảnh giới đó, chứ không phải là ông bà của mình chết thì hồn về gặp lại. Mà có khi báo mộng nữa, ví dụ ông bà báo mộng, có nhiều người báo mộng nói ngày mai này con không được đi, nhà đi được sẽ bị tai nạn á, thì cái người đó không dám đi mà đi. Thì thật ra thì nó thấy là tai nạn xe, tai nạn giao thông hay là nó đúng chứ nó phải làm gì. À, nhưng vậy cho nên người ta nói chắc có lẽ là ông bà đương nhiên báo mộng chứ không phải như vậy. Mà chính cái tưởng của mình thì cái tưởng của mình giao cảm được cái tai nạn, nó không biết làm sao mà nó báo động cho mình. Nhất nó báo động cho mình là hồi hộp tim. Khi mình hồi hộp như bữa nay mình cứ giao mà cái tai nạn nó xảy ra mình hồi hộp. Hoặc là nó giật miếng mắt, hết con có nghe miếng mắt giật. Có nhiều người cũng tin miếng mắt giật, mình biết là có ai mà nó dỗ không đấy. Hoặc là có cái chuyện gì đây mà mình cứ bán tin nó nghi vậy thôi chứ mình chưa. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra rồi mình à cái chuyện này nhiều mắt này đúng, có người mà đấm dỗ thì chắc đúng rồi, nó diệt mắt thì con đấm dỗ, còn diệt mắt này cái chuyện mình xảy ra rồi, vừa rồi bạn đã chửi mình tan nát, nên diệt mắt nó báo được tại chửi mình cũng biết, đó là nó có sự báo động, là cái tưởng con nó giao cảm được cái gì tương lai cái thời gian sắp tới nó xảy ra, nó báo động cho con qua cái thành của con, thì nó qua cái giấc mộng con cũng điều qua cái tưởng hết. Cho nên cái người chết người ta nghĩ tưởng cái linh hồn. Khi mà mình nghe cái người này nói vậy đó thì mình cứ nghĩ là ở trong đó khổ mà mình cứ rồi, không phải là đâu. Cái từ trường của cái người chết nó vẫn còn, cái người kia nó dùng cái tưởng nó bắt gặp cái từ trường đó, nó nói lại như những người mình bên cạnh mình có nói lại cái kết thúc để nó nhập, nó mà nhập cái tưởng của nó nhập đúng á, cái bằng ý thức nó thì nó nói tâm lý, còn nó nhập đúng cái tưởng của nó thì nó bắt gặp được những cái từ trường của những người thân của mình. Cái nhà con như thế nào, cái lưu nước như thế nào, cái bếp như thế nào, cái cửa như thế nào, nó là cái tức là cái tưởng của nó giao cảm nó chỗ nào nó cũng biết hết. Đó là cái tưởng. Cho nên mấy cái người mà gọi là lên đầu nhập cốt mà nó nhập đúng á thì nó cái tưởng nó nhập đúng á. Còn mấy người mà nhập không được á thì nó dùng tâm lý mà nó nói cho nên nó chặt. Cho nên những cái này nó người ta lầm tưởng từ xưa đến giờ, người ta lầm cho nó là cái linh hồn. cái từ của chúng ta. Cho nên tất cả những cái này khi mà chết rồi, quý vị lưu ý được của nhân quả, chết đây bên kia chứ không có còn chờ 49 ngày để cầu siêu của an gì đâu. Mà người ta tưởng là cái linh hồn nó còn, cho nên người ta có cầu siêu cầu an là từng 7 ngày, rồi 21 ngày, 49 ngày, rồi một rồi giáp năm, rồi 3 năm mãn tang, nó là cách thức đại thừa. Khi các đại thừa chia ra để nó làm cho dơ vớt cái tình thương của mình khi mình mất người thân. Cách thức của mình nó nói là gì vậy? Nhưng mà sự thật ra không phải là cái điều kiện đó, cầu siêu của an sinh không còn. Nó chết rồi thì nó theo cái gì? Nó cứ như chứ không phải cái linh hồn. Tất cả cái tưởng quẩn, cái ý thức của chúng ta nó đều tiêu diệt hết hoàn toàn. Tâm thân chúng ta có năm quẩn thì nó tiêu diệt, nó không còn cái linh hồn. Nó chỉ còn cái từ trường. Như bây giờ mà các con ngồi đây ấy, mà các con nói chuyện, cái hình ảnh của các con nó lưu lại trong cái không gian này, nó không phải lưu lại ở chỗ này đâu, mà nó lưu lại khắp cùng ở trong cái hành tinh của chúng ta, chỗ nào cũng có. Cho nên ví dụ như Đức Phật, cái hình ảnh của Đức Phật ở bên Ấn Độ, ở bên nước Ấn Độ, ngài xuất gia, ngài tu hành như thế nào, cái hình ảnh nó bây giờ nó còn nguyên, mà ở đất nước Việt Nam chúng ta vẫn thấy được. Chứ không phải ở nước qua bên Ấn Độ mới thấy được hình ảnh của Phật ở đó, mà nó ở đây. Cho nên một người mà tu có tâm minh rồi thì người ta dùng cái kiến nhãn minh đó, người ta thấy được hình ảnh của Đức Phật, cái hình ảnh thật của Đức Phật ngồi còn một cái người thái tử gia như thế nào nó đều lưu lại cái hình ảnh. Cũng như bây giờ mấy con ngồi đây, mà nếu mà ngày mai ngày mốt một tháng sau cái hình ảnh này của con đến con lại không thấy, nhưng mà có một cái máy ảnh người ta sẽ chụp lại cái thời quá khứ trong cách một tháng hai tháng mấy con ngồi đây chụp lại lấy hình không ra mọi cái gương mặt của mấy con đều hoàn toàn người ta lấy lại hình ảnh, rồi cái lời nói của mấy con người ta thu lại nó không sai, mấy con hỏi thầy gì thầy nói gì đều là mấy con ý chang, nó không mất ở chỗ nào. Đó là cái từ trường là cái chứ không phải là cái linh hồn mà chúng ta nuôi, cho nên mấy con bị lầm. Cho nên tất cả những cái điều mà con trường đều hoàn toàn mấy con dưới cái ý thức của mấy con sẽ không thể ráng tu tạm rồi sau này là con chỉ. Thế còn thầy giải thích thì mấy con cũng không hiểu nổi nữa, nhưng mà thầy nói cái từ trường mấy con thấy bây giờ đây là cái cục 500 cái gì, ở đây là cái cục sắt mà nó có cái sức hút, phải không? Cái sức hút của 500 đó là cái từ đường đó. Cho nên cái lực, cái nghiệp lực của mấy con chết, mấy con làm những điều ác đó, nó trở thành cái nghiệp lực, người ta nói nghiệp lực đó. Nó hút, nó tương ứng với ai, nó hút những người 500, nó hút cái từ đường đó, nó hút cái lực hút đó. Thay còn nghĩa, cho nên nó phóng thích những hình ảnh, nó phóng thích những cái hành động thiện ác của nó, nó luôn luôn nó giữ cái tâm hồn tương ứng là nó đi tới đâu, nó không có mất đâu. Cho nên những cái này là khi tu xong rồi người ta thấy rồi đó. Đúng là từ xưa đến giờ người ta đã hiểu không hiểu, cho nên người ta mới có cái thuyết linh hồn, có nó có cái thuyết thế giới siêu hình, mới có thần thánh tiên Phật, mới có trời, mới có ông thần ông thánh này ông thánh kia, thì chết rồi đều là siêu tham, đều là tiếp tục tánh làm xuất vật, làm con người hoặc là làm loài động vật, nó không còn. Vì nhân quả nó chi phối liền tức khắc để cho mình họ làm quả thôi, chứ nó không để cho mình đứng yên một chỗ mà 5-10 ngày hoặc là 49 ngày hoặc là 2 năm 3 năm, nó không có bao giờ cái chuyện đó. Nhân quả nó liên tục, con thấy nó vô thường, nó thay đổi liên tục. Bữa nay con về chứ ngày mai anh con nó thay đổi từng chút một chút, chứ đâu phải là cho đến khi 5 năm 10 năm sau mình mới hay là mình già tóc mình bạc. Còn bây giờ nó thay đổi từng chút, nó không biết nó đang thay đổi, nó từng sát na từng giây từng phút nó đang thay đổi, thân của chúng ta nó thay đổi từng chút. Cho nên vì vậy đó mà tháng tuổi rồi tại những cái điều mà con hỏi từ lần lượt rồi, cái việc tập các thầy, cái việc để giải thích từ lần lượt, nó là cái thế giới mà từ đông ví dụ chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn của từ tổ tiên ông bà, nhiều tôn giáo đã tìm cho chúng ta vào cái tư tưởng về thế giới siêu hình, về linh hồn. Cho nên không phải một phút một giây mà nói thầy nói tưởng chứ mấy con không có hình dung được, nói là khó để rồi bình thường mấy con sẽ nói được khó lắm. gì được không? Còn chứ không? Nó từ trường bằng cái bởi vì cái từ trường nó đâu có mất đâu, cái cục nam châm nó hút cái cục đó, nó hoài, nó còn hoài đó. Còn hiểu không? Nó tương ưng chứ nó cũng còn hút hoài, nó đâu có phải là nó hết nó mất đâu. Cho nên tại sao Đức Phật đã chết mất vào Niết Bàn rồi mà cái từ trường còn xuất gia nó cũng vẫn còn hoài đó, cái lẽ ra nó đã vào Niết Bàn mất luôn hết rồi, bây giờ mình làm sao tìm, phải không? Này nó còn hoài, nó không mất, cái nghề nặng cái này đi nó còn hoài, nói cái từ trường thì nó không bao giờ nữa. Từ ra cái năm trăm này nó hết hút, mà giờ cái hút nó còn hoài à? Bởi vì con thấy người ta tham sân si là nó hút quá tận, cái lực nó hút quá, chứ còn ai cũng tham sân si thì nó không hút chứ sao? Nó cứ còn thấy nó hút hoài nó làm sao nó hết được? Mà cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa nó còn tham sân si thì nó vẫn còn cái lực hút này chứ làm sao mất được? Nó hút, mà Đức Phật là đã nhập Niết Bàn rồi, đã không còn tái sanh luân hồi. Nhưng mà từ trường hồi Đức Phật đi tu thì chưa hết tham si mà, thì cái hình ảnh nó vẫn còn, cho nên bây giờ mình mới thấy ông Phật thật chứ. Chứ còn cỡ mà nó đi mất hết thì giữ ông Phật làm sao đây? Cứ nhìn ba cái tượng nó mập như thế này thôi, trời đất ơi, Phật vừa mập quá thôi, tu hành nó mập quá rồi. Nó khai cái mà người ta tưởng tượng thôi. Rồi ông Phật ông tạo tóc chứ, ông dạy ông trò tạo đầu mà ông lại để tóc quanh quy như thế này, trời đất ơi, ông Phật khác mà để tử nó như vậy lên thành nó bị tử tật. Cạo bỏ râu tóc, đắp áo tạc ra, ông Phật đã dạy gì rồi. Mà mình là thầy của các vị tỳ kheo rồi, mà bây giờ mình không tạo tóc mà bảo nó tạo tóc nó chịu hả? Phật để tóc thì tôi cũng mới để tóc chứ sao rồi, Phật bảo tôi tạo tóc. Không phải. Cho nên có một câu chuyện là Đức Phật ngồi ở trong một cái khu rừng tu với chúng tỳ kheo trong đó. Thì trong cái mùa ăn cư kiết hạ thì cư sĩ họ mang cơm đến nơi họ phát cho từng vị cư sĩ chứ không phải là còn những chân sĩ mùa an cư là quý thầy vẫn đi như thế. Là do đó thì khi mà nghe tiếng đi sạc nạc đó, thì Đức Phật đang trùng cái y chính cái đầu của mình, nghe tiếng đi sạc nạc mới dỡ cái y ra, mới đưa cái bát để cho người ta chết rồi ăn như cư sĩ chết rồi. Thì cái người cư sĩ nói, à đây là Gautama. Gautama tức là Đức Phật. Nhưng do đó là cái đầu trọc mới thấy cái đầu trọc của ông đi Gautama, rõ ràng cái bài kinh nó nói Đức Phật cái đầu trọc chứ đâu có đầu quăng queo như vậy đâu. Bây giờ ông Phật lại đầu quăng queo thì sai mất rồi. Cho nên nó nghiệp cái sai mà bây giờ chúng ta cứ chấp nhận cái sai. Từ cái hình ảnh của Đức Phật đã sai mà bây giờ không có làm sao sửa lại. Rồi bây giờ có ở trong cái thư viện của anh Quốc á, nó có đưa ra cái hình mà nó bảo rằng đó là ông Phú Long Na đã vẽ hồi Đức Phật còn đang tu. Thì là một vị Bà La Môn đeo một chiếc nhẫn ở đeo một chiếc khâu ở tay và trên đầu rồi râu ria rồi. Thật ra thì Đức Phật nó cạo bỏ râu tóc mà sao lại ông Phật không cạo bỏ râu tóc mà là còn đeo như một cái khâu nữa thì như thế này sai pháp thật rồi. Vì như vậy cái hình này đâu phải hình Phật, người ta thấy cái hình dáng đó người ta biết là phạm giới luật rồi, nó đúng là loại Phật giả. Thì ông Phật là cái người gương hạnh, mình đã dạng cái đó mình phải làm trước cái đó chứ. Cũng như thầy thì dạng với con sống trong thế giới không ăn thi thờ, mà thầy ăn thi thờ bảo con ăn bữa được sao? Có phải không? Thầy biết mình thương chứ. Do đó mà biết là những cái hình ảnh này đều là giả thôi. Cũng nói là ở trong cái viện tàng của anh Quốc đã để lại những cái hình ảnh này quá xưa, thì thật ra thì cũng là cái địa của người ta thôi. Nếu lực Phật còn, tinh tất Phật còn, lời dạng Phật còn đó mà dám bịa ra cái hình ảnh là Đức Phật làm cho người ta in ra cái hình ảnh mọi người đem về thờ, người ta tưởng nó là cái gì, một vĩ nhân, một ân nhân của nhân loại mà sao người ta không tin chứ không? Người ta nghe nói hình ảnh thật của Phật là người ta quý trọng vô cùng rồi. Mà hiểu về một mình thầy làm sao mà thầy thu lại cái hình của Đức Phật thật mà thầy nói được một mình? Chứ bây giờ thầy có chừng 5-10 người mà tu chứng quả A-la-hán rồi coi. Thầy thấy vậy, con tu chứng rồi con cũng thấy vậy, mọi người tu chứng cũng thấy vậy. Chúng ta sẽ vẽ lại cái hình của Đức Phật này, cái ân nhân của chúng ta mà. Làm gì mà chúng ta để quên cái hình ảnh này được? Mà hình ảnh nó còn lưu lại chứ đâu phải mất đâu. Coi tới coi hình ảnh nó như thế nào. Thì mấy con thấy bây giờ thầy chỉ mong mấy con tu cái cùng nhau mình vẽ lại cái hình ảnh. Rồi bắt đầu chúng ta mới thật sự thấy đây được. Qua cái từ trường. Ráng cố gắng nha. Rồi thầy cũng cho thách nữa. Nếu con đọc, đọc rồi nếu con còn học dạ. Cũng là cái duyên. Nếu mà không có cô ấy thì mấy con chắc không biết thầy đâu. Nhờ cô. Tuy nhiên thầy nó ở đâu biết, nhờ duyên được để gặp nhau. Lần lượt rồi thì con gặp nhau đó. Cái gì Phật Pháp cứ dựng lại để đem lại ích. Thì rốt cuộc là mọi người để gặp nhau ở trên cái điểm tự tin. Điểm đạo đức. Còn nhắc biết rồi thời gian sao nó có đủ gì còn nhắc thêm quay vô luôn. Và bây giờ thì nó cứ lôi ra luôn rồi nó không chịu nữa rồi đó. Mình cứ nhắc cái thai phương pháp tác ý là phương pháp làm cho nó rời ra, nó không có được bắn cứ bền chí. Bền chí cũng như cái thọ của mình, cái đau cái thân của mình coi vậy chứ bền chí mình mới có thể đủ nó được, chứ còn một lần tác ý hay là chưa phải bền chí. Cái gì mình kiên trì bền chí là cái phương pháp của Phật là một về chỉ là một cơ tập luyện cơ bản nhất. Cái
là chỉ là
một câu với đó là tùy theo cái đặc tính của con. Bây giờ ví dụ như một câu gì đó con sẽ hỏi riêng về thằng thầy, việc dạy chung đó thì mọi người nghe chung đó rồi người ta áp dụng cái nó thật riêng của con đó. Nên con hỏi riêng thầy bây giờ con cái cảm thấy đó, con có cái cảm. Còn những người ta không có đạn ánh, thầy nói người ta nghe rồi người ta về người ta kinh không đúng cái đặc tính. Còn cái chung chung á là thầy sẽ dạy con là tâm bất động thanh thản là vô tự thôi. Riêng á thì phải nhấn mạnh hai cái chỗ cá nhân riêng mình thì khi mà họ đi thầy sẽ dạy đạn ánh đó này. Cụ thể nó thực tế này là dạy cái đặc tướng mà nào giống như vậy nó nhiều lắm. Có gì ở đó đi vô trong đấy hỏi thầy biểu hiện mà có cái sao lắm đâu vì ba bốn
bây giờ sau khi mà cái
con sẽ nhiếp tâm thả tâm theo cái pháp bây giờ. Con cần theo bốn cái đó mình tu nó đã nhiều nhuyễn. Bây giờ mình qua cái giai đoạn thả tâm này thôi, khi mà họ bắt con trai mình cứ giữ cho cái thả tâm tu, chứ mình không có tu thêm bốn cái pháp kia. Từ ra khi nào có một tầm thì mình cũng sử dụng pháp gì vô thôi, không thì mình không ăn được, mình chỉ ăn pháp gì thả tâm. Cho nên càng tu mình đi tới cái đâu mà cứ dập chân hoài, có chỗ tu hoài, có mấy pháp đó hoài, những chừng nào tới pháp của Phật 37 Phật trời đạo, tức 37 pháp tu. Cho nên mình tu một thời gian những cái pháp này mình thuần rồi thì mình tiến tới một cái pháp khác. Thầy dạy con cứ tiến dần tới những cái pháp mới ra mà không có cái pháp cũ. Thầy thấy được cái chỗ này rồi thì dẫn dắt con tới để là con thực hiện cho đến khi là thả tâm. Thôi bây giờ còn gì nữa ông Trâm thầy về. Mấy con ráng có duyên. Thôi bây giờ mấy con còn về thành phố nữa, phải không? Về hả con? Phải làm về lại ngày nữa rồi. Về tốt rồi, sáng tạo. Ở đây có nhà đủ không con? Có nhà. Mỗi đứa phải tập ở riêng một cái nhà, con cứ được ở chung. Sống chung một mình. Nếu mà sợ ma thì ngồi đó mà gồng mình lên, không có ma gì đâu mình sợ. Ừ, mấy con kia hết sợ ma ở đây. Mọi người nhà gần đây mà ma cỏ đâu mà sợ. Rồi chừng nào mấy con sắp về thầy chứ chưa giờ con nói thăm tu viện. Hay khi nào mấy con sắp về, cũng như mai mấy con về đâu, hôm nay nó chưa mấy con vô thầy sẽ dẫn thăm hết cho tu viện. À, mấy con sẽ biết tu viện chứ, sẽ biết tu viện. Mấy con sẽ vô trong cái khu vực trong đó. Mênh mông chứ đâu phải như thế này. Thăm tu viện cho biết tu viện. 150 mấy cái thất chứ đâu có ít đâu. 150 mấy cái nhà nhỏ nhỏ như thế này chứ đâu. À, con cứ muốn vào thì dân nó phải sẽ hướng dẫn cho cư dân nó được không đấy? Được rồi, ngay cứ vô rồi thầy
cho.
À, được rồi, ngày mai có đi có thì mấy con sẽ đi hết cho đúng thăm ngày mai để hiểu được cái thăm. Thăm rồi mấy con muốn về ngày nào nó thì ở rồi thầy con về được rồi. Thăm cho biết cái tu viện, vô đây mà không biết cái tu viện ra sao. Mấy con thấy ở đây nhà cửa không giống ai hết thì rõ là nó có khác rồi đó thấy không? Nhưng mà vô tu viện nó còn một cái khu rừng ở trong đó. À rồi rồi mấy con sẽ ở đi được rồi. Ở đây không biết là ở ngoài này có phòng không con? Đủ không con? Đủ không con? Đủ không con? À, mình sẽ ở cái nhà này cũng được. Mấy cái nhà kia hết rồi, chỉ có mấy cái nhà đựng đồ thôi phải không? Mai mốt có những đồ đó mình đưa qua nhà con ha, thì nó sẽ có mấy cái nhà đó. Bây giờ mình ở nhà này cũng được, nếu mà không có thì mình đưa được vô đây con. Được chết rồi đó, đưa đây con. Có không? Sắp chết cho con có mấy giường mấy con sẽ nghỉ ở đây được. Đây mặn. Khi nào mà có đầy đủ rồi. Các cái kiểu này phải mua đất bên đây cất thêm. Bây giờ ấy chứ người ta này chắc tâm lắm. Ở đây nó sẽ làm thành cái làm của thủy luôn chứ. À mới đầu thì con sẽ tu tập cái sự có các quan trai đó con, bốn cái pháp đi tinh hành tỉnh niệm tỉnh giác, rồi tu định vô lậu quán thế tư duy suy nghĩ, hoặc là mình tập kinh sách đó là để mình triển khai cái tri kiến của mình định vô lậu, rồi định niệm hơi thở mình tập cho nó quen dần cái định hơi thở, rồi định thân hành niệm mình đi theo cái pháp thân hành niệm này. Đó là mấy cái pháp con cần phải tu tập để có trí định tính hoặc là tu có các con trai phải tu tập mấy cái đó căn bản của mấy con mới vào tu mà tập cho nó quen với pháp đó, thì sau khi mình xả tâm có những cái chướng ngại nào đó thì mình áp dụng vào cái pháp mình đã tu ở trên bát quan trai đó mình phá những cái chướng ngại chứ còn mình không biết mình vô mình tu xả tâm rồi từ cái chuyện gặp cái chướng ngại mình không biết lấy cái pháp nào mình phá nó đi thì coi như là mình chưa có qua cái lớp cơ bản. Mình có lớp cơ bản thành cho khi mình đến cao thì mình gặp nó cái chướng ngại nào đó mình biết dùng cái pháp đó mình phá. Bác sẽ đem lại sự bất động cho tâm mình bất động. Cho nên mình phải tu ở trong bát quan trai. À, mấy chị em mà đã tu ở bát quan trai quen rồi đó để hướng dẫn nhau thì cũng có thể tu tập được. Ở bát quan trai có bốn cái mắt tu. Sau này thì sẽ mở cái khóa ở bát quan trai. Rồi bắt đầu thì mới vô dạy cho mấy con cách thức đi kinh hành như thế nào, chánh niệm tỉnh giác sao, rồi quán vô lậu như thế nào. Còn bây giờ thì mình chưa có cái lớp, mình chưa có mở thôi, thì mấy con sẽ hỏi chị em người nào mà biết tu đó thì dạy cho mình tập trước anh bạn dễ hết đó. Để mình mở cái khóa tu rồi bắt đầu mới vô. À, thì đó thầy cho biết cái ngày nào giờ nào đó học tu thì mấy con sẽ lên đó thì có bây giờ thì... Rồi, mình còn xá thầy lên.